Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Lực lượng kiểm soát hải quan chặn ma túy từ cửa khẩu biên giới xâm nhập vào nội địa.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định số 781/QĐ-TTg về sửa đổi bổ sung một số phụ lục quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình, mỗi xã một sản phẩm. Nội dung quyết định như sau. Quyết định sửa đổi bổ sung một số phụ lục quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Thủ tướng Chính phủ căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020. Căn cứ quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí, đánh giá, phân hạng sản phẩm, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, quyết định Điều 1 sửa đổi, bổ sung phụ lục quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Sau đây gọi tắt là quyết định số 1048/QĐ-TTg như sau. 1. Sửa đổi tên nhóm sản phẩm, dịch vụ du lịch truyền thống, lễ hội tại mục 1, phần 6, phụ lục 1 thành nhóm, dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. 2. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 3, điểm C, mục 1, phụ lục 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 5 sao là sản phẩm OCOP cấp quốc gia, tổ chức công bố kết quả. Trường hợp kết quả đánh giá của Hội đồng cấp Trung ương không đạt 5 sao, Hội đồng cấp Trung ương gửi trả hồ sơ về Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để đánh giá lại và hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm theo thẩm quyền được phân cấp. 3. Bổ sung tiết 1 điểm A mục 4 phụ lục 2. Ủy ban Nhân dân cấp xã rà soát, khuyến khích, hỗ trợ và hướng dẫn các tổ chức cá nhân tham gia đăng ký và chuẩn bị hồ sơ sản phẩm, xác nhận các nội dung của hồ sơ minh chứng về tỷ lệ sử dụng lao động địa phương, nguồn nguyên liệu. 4. Bổ sung tiết 3 điểm A mục 4 phụ lục 2. Ủy ban Nhân dân cấp huyện thông báo kết quả cho Ủy ban Nhân dân cấp xã để tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm. 5. Bổ sung tiết 4 điểm B, mục 4 phụ lục 2. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thông báo kết quả cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện để tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm. 6. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 5, tiết 4 điểm B, mục 4 phụ lục 2. Trường hợp Hội đồng cấp Trung ương đánh giá có kết quả không đạt yêu cầu, không đạt 5 sao, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức đánh giá lại và hoàn thiện hồ sơ đánh giá phân hạng sản phẩm theo thẩm quyền được phân cấp. 7. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 3, tiết 4, điểm C, mục 4, phụ lục 2. Trường hợp kết quả đánh giá của Hội đồng cấp Trung ương không đạt yêu cầu, không đạt 5 sao, Hội đồng cấp Trung ương gửi trả hồ sơ về Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để đánh giá lại và hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm theo thẩm quyền được phân cấp. 8. Bổ sung mục 6 phụ lục 2, nội dung 6. Yêu cầu về một số tiêu chí cần đạt tối thiểu trong đánh giá phân hạng sản phẩm. Áp dụng đối với các nhóm sản phẩm, trừ nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. Chi tiết các yêu cầu tại biểu số 05 kèm theo quyết định này. 9. Bổ sung biểu số 05 phụ lục 2 như phụ lục 1 kèm theo quyết định này. 10. Sửa đổi nội dung tại số thứ tự 26 trang 1 của phụ lục 3, bộ sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. 12. Thay thế bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP tại mục 26 phụ lục 3, nội dung như phụ lục 2 kèm theo quyết định này. Điều 2. Điều khoản thi hành. 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 2. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng và ban hành hướng dẫn chi tiết về thực hiện bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm ở các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. 3. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Ký thay Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 6 năm 2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định số 781 QĐ-TTg sửa đổi bổ sung một số phụ lục quyết định số 1048 QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Theo đó, sửa đổi tên nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch truyền thống lễ hội tại mục 1 phần 6 phụ lục 1 thành nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. Bên cạnh đó, bổ sung mục 6 phụ lục 2 nội dung 6 yêu cầu về một số tiêu chí cần đạt tối thiểu trong đánh giá phân hạng sản phẩm áp dụng đối với các nhóm sản phẩm trừ nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. Cụ thể, có 3 nhóm tiêu chí gồm 1 sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, 2 khả năng tiếp thị, 3. Chất lượng sản phẩm. Các nhóm tiêu chí này phân hạng từ 1 sao đến 5 sao. Trong đó, với nhóm tiêu chí chất lượng sản phẩm, tiêu chí cần đạt tối thiểu theo từng phân hạng sản phẩm OCOP như sau. Hạng 2 sao, hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm nhóm 4 và 5, có bản mô tả về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Hạng 3 sao, 1. Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, có công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định. 2. Bảo đảm chất lượng sản phẩm, nhóm 1, 2, 3 và 4. Có kế hoạch kiểm soát nội bộ gắn với truy xuất nguồn gốc theo quy định của pháp luật. 3. Mức độ tinh xảo sắc nét. Nhóm 5. Có giá trị mỹ thuật, kỹ thuật. Hạng 4 sao. 1. Đáp ứng các yêu cầu của hạng 3 sao. 2. Tính độc đáo. Nhóm 1, 2, 3 và 4. Chất lượng sản phẩm độc đáo mang tính đặc trưng. 3. Mức độ tinh xảo sắc nét. Nhóm 5. Chất lượng sản phẩm tinh xảo. 4. Bảo đảm chất lượng sản phẩm. Nhóm 1, 2, 3 và 4 có chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến của Việt Nam. Hạng 5 sao. 1. Đáp ứng các yêu cầu của hạng 4 sao. 2. Bảo đảm chất lượng sản phẩm có chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường đích.
Thưa quý vị và các bạn, khởi động thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2019. Tỉnh Thái Nguyên đã có 20 năm sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Năm 2020, Thái Nguyên tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện đề án nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất xây dựng các sản phẩm OCOP đặc trưng, tiêu biểu của địa phương, đồng thời tăng cường công tác xúc tiến thương mại và quảng bá các sản phẩm đã được xếp hạng.
Chị Hoàng Thị Tân, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Trà Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, năm 2019, Hợp tác xã các sản phẩm Nhất Đinh Trà đã được công nhận là sản phẩm OCOP. Trong quá trình xây dựng, phát triển sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn OCOP, chúng tôi đã được các cấp chính quyền và ngành chức năng tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục, từ khâu sản xuất đến khâu hoàn thiện sản phẩm, cũng như cấp giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, tôi cũng được tham gia các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh. Từ khi có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, Hợp tác xã được đón tiếp thêm nhiều đoàn khách đến tham quan, mua hàng. Chúng tôi rất phấn khởi và bảo nhau làm chè sạch, giữ chữ tín với người tiêu dùng. Được biết, trong năm 2019, toàn tỉnh còn có 22 sản phẩm khác được đánh giá, xếp hạng từ 3 đến 4 sao theo tiêu chuẩn sản phẩm OCOP. Qua đó đã khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo các quy định, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các sản phẩm tham gia chương trình OCOP chưa đa dạng, mới chủ yếu là sản phẩm chè, tập trung ở các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên. Còn lại các địa phương như Phú Bình, Phú Lương, Võ Nhai, Định Hóa, mặc dù có nhiều sản phẩm đặc trưng nhưng chưa có sản phẩm nào đạt tiêu chuẩn OCOP. Năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đặt ra mục tiêu có 25 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP. Với mục tiêu chuẩn hóa các sản phẩm truyền thống, sản phẩm dịch vụ thế mạnh để có thể cạnh tranh trên thị trường, hiện nay các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện đề án OCOP. Trong đó tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao nguồn nhân lực, nâng cấp các sản phẩm đã tham gia OCOP và phát triển các sản phẩm đăng ký mới, tăng cường công tác xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm OCOP đã được xếp hạng. Thái Nguyên là trung tâm vùng miền núi phía Bắc, có nhiều nhà máy xí nghiệp, trường đại học đóng chân. Đây là thị trường tiêu thụ hàng hóa nói chung và sản phẩm OCOP nói riêng, là tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội và thực hiện đề án OCOP. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết, năm nay là năm thứ hai tỉnh triển khai thực hiện đề án OCOP. Mục tiêu chung của đề án là tăng cường hoạt động liên kết sản xuất, gia tăng giá trị, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản và dịch vụ du lịch nông thôn. Qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí, kinh tế và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tình hình mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy trong những tháng đầu năm nay vẫn rất phức tạp, hầu hết tại tuyến cửa khẩu đường bộ, cảng biển, sân bay quốc tế và bưu điện quốc tế. Lực lượng kiểm soát ma túy của hải quan đã phát hiện tội phạm buôn bán ma túy, vận chuyển trái phép các chất ma túy với số lượng lớn, thủ đoạn tinh vi. Vậy cần những giải pháp gì để ngăn chặn ma túy từ nước ngoài thẩm lậu vào nội địa? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Hùng Anh, Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, những tháng đầu năm nay thì lực lượng phòng chống ma túy hải quan đã triệt phá được rất nhiều những cái chuyên án, vụ án buôn bán và vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Từ các cái chuyên án này, ông thấy thủ đoạn của các đối tượng như thế nào ạ?
Gần đây nhất trong cái tháng 6 năm 2020, lực lượng kiểm soát hải quan của Cục điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Bộ Công an đã bắt giữ được 4 vụ vận chuyển ma túy, thu giữ đến 53 kg ma túy tổng hợp dạng đá, gần 100.000 viên ma túy tổng hợp, 21 bánh heroin. Qua các vụ việc mà lực lượng phòng chống ma túy của Cục điều tra chống buôn lậu phát hiện bắt giữ, chúng tôi thấy nổi lên một số cái phương thức thủ đoạn. Chúng lợi dụng cái chính sách tạo thuận lợi trong thông quan hàng hóa, áp dụng quản lý rủi ro trong phân luồng, kiểm tra hàng hóa, hành lý, phương tiện xuất nhập cảnh, chính sách tạo thuận lợi trong thành lập doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài để thành lập doanh nghiệp Bình Phong, doanh nghiệp ma, đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ hoặc trung chuyển đi nước thứ ba. Ma túy thì được cất giấu trong hàng hóa, đưa vào container để vận chuyển bằng đường biển. Ma túy tổng hợp, cần sa, thảo dược chứa chất gây nghiện được cất giấu trong các hộp bánh kẹo, quần áo, ký gửi rồi hàng hóa nhỏ lẻ qua cái tuyến hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh. Ma túy còn được cất giấu trong các phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa qua tuyến đường bộ. Đặc biệt, gần đây xuất hiện thủ đoạn ma túy được thả trôi trên biển có gắn thiết bị định vị để xác định vị trí cho các đối tượng giao hàng, trục vớt.
Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy thì cái vấn đề khó khăn nhất mà lực lượng phòng chống ma túy hải quan đang gặp phải là gì thưa ông ạ?
Thứ nhất đó là về thẩm quyền điều tra theo thủ tục tố tụng hình sự của cơ quan hải quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu còn bị hạn chế. Pháp luật hiện hành chỉ quy định cho cơ quan hải quan có thẩm quyền điều tra theo tố tụng hình sự đối ba tội danh quy định trong Bộ luật hình sự gồm tội buôn lậu, tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, tội sản xuất buôn bán hàng cấm. Tuy nhiên, trong thực tế, hoạt động quản lý nhà nước về hải quan xuất hiện rất nhiều loại tội phạm liên quan đến lĩnh vực hải quan do cơ quan hải quan trực tiếp phát hiện, xử lý như vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. Khi phát hiện, bắt giữ những đối tượng thực hiện hành vi phạm tội này thì cơ quan hải quan phải chuyển cho cơ quan điều tra, mất rất nhiều thời gian về thủ tục. Thứ hai, thì cũng chưa có quy định cho lực lượng hải quan được thực hiện vận chuyển có kiểm soát, vì vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả bắt giữ các đường dây buôn lậu ma túy, các đối tượng chủ mưu cầm đầu.
Thưa ông, thời gian qua thì đã xuất hiện cái tình trạng núp bóng doanh nghiệp để mà nhập khẩu tiền chất sản xuất ma túy tổng hợp. Trước cái thực trạng này thì Tổng cục Hải quan đã có những biện pháp gì để mà đấu tranh ngăn chặn ạ?
Chúng tôi đã đưa ra các cái giải pháp, đó là tiếp tục đưa công tác chống buôn lậu ma túy vào chiều sâu, xác định nhiệm vụ phòng chống ma túy là của toàn ngành hải quan. Kiểm soát phát hiện ma túy phải được tăng cường, triển khai và là trách nhiệm của tất cả các công chức, các khâu trong quy trình nghiệp vụ hải quan. Từ tiếp nhận hồ sơ phân tích rủi ro, phân luồng, giám sát, kiểm tra, kiểm định. Cụ thể, toàn ngành cần tập trung chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả phát hiện ma túy qua công tác tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, trung chuyển. Công chức hải quan ở các khâu tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hải quan khi thực hiện quy trình bên cạnh việc phục vụ thông quan hàng hóa thì cần phải đặc biệt chú ý việc phát hiện ma túy, ra soát các loại chứng từ hải quan để phát hiện ra các mâu thuẫn, nghi vấn về làm giả hồ sơ, mâu thuẫn giữa hồ sơ, khai báo về hàng hóa, về tuyến đường, về phương thức vận tải, thanh toán, tính chất, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa có nguy cơ cao về vận chuyển cất giấu ma túy, nhất là ở các khu vực liên quan đến tam giác vàng, ở khu vực Nam Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan.
Ma túy thì được sản xuất chủ yếu ở nước ngoài và được vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Để mà ngăn chặn được cái việc thẩm lậu ma túy vào nội địa, theo ông, lực lượng hải quan cũng như các lực lượng chức năng khác cần phải có những cái giải pháp cụ thể gì ạ?
Cục điều tra chống lậu cũng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo tổng cục, lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm xây dựng các kế hoạch, phương án và hướng dẫn kiểm tra, chỉ đạo toàn ngành về công tác kiểm soát ma túy và tiền chất. Thứ hai, đó là đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, tập trung làm tốt công tác thu thập, phân tích thông tin, điều tra cơ bản, rồi là công tác siêu tra, xác minh tuyến địa bàn, đối tượng, phương tiện có liên quan đến hoạt động mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất qua biên giới, cửa khẩu. Thứ ba, đó là thực hiện tốt cái công tác thu thập thông tin từ các nguồn trong và ngoài nước, kịp thời cảnh báo cho các cục hải quan tỉnh, thành phố về phương thức thủ đoạn vận chuyển ma túy mới phát hiện. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển để chủ động xây dựng kế hoạch phương án đấu tranh, rồi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Công thương trong công tác kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, sử dụng tiền chất, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy và tăng cường công tác hợp tác quốc tế với hải quan các nước trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, mua bán, vận chuyển trái phép các loại tiền chất ma túy.
Xin cảm ơn ông.
Xuống chợ hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn ngồi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa ba chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiền lên từ trong mây. Ơi xa ba nơi gặp gỡ đất trời, hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say phiên chợ anh về cùng em. Vang tiếng khen chàng trai xuống chợ hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa ba chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiền lên từ trong mây. Ơi xa ba nơi
gặp gỡ đất trời. Bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái vẫn vương bao người ai về cùng xa ba. Bồng bềnh mây trắng thấp thoáng lô nhô rừng cây, lòng lành trong xanh dòng suối dập dìu sắc màu chợ phiên, ngọt ngào cành lê em hái đào xuân chùm chim ngập ngừng sương răng lối phố xôn xao nhịp váy đưa vang tiếng khen chàng trai xuống chợ hẹn gặp ai mà sao vui thế. Tiếng đàn ngồi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa ba chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba nơi gặp gỡ đất trời, bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say phiên chợ anh về cùng em. Vang tiếng khen chàng trai xuống chợ hẹn gặp ai mà sao vui thế. Tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa ba chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiền lên từ trong mây. Ơi xa ba nơi gặp gỡ đất trời, bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái vẫn vương bao người ai về cùng xa ba.
Mục tìm hiểu pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Điều 66. Xử phạt đối với lái tàu, phụ lái tàu. 1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với phụ lái tàu không thực hiện đúng chế độ hô đáp, không giám sát tốc độ chạy tàu, không quan sát tín hiệu, biển báo, biển hiệu để báo cho lái tàu theo quy định. 2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với lái tàu thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Rời vị trí lái máy khi đầu máy đang hoạt động. B. Chở người không có trách nhiệm hoặc chở hàng hóa trên đầu máy. C. Làm mất tác dụng của thiết bị cảnh báo để lái tàu tỉnh táo trong khi lái tàu. D. Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của tín hiệu, biển hiệu của người chỉ huy chạy tàu. D. Không có hoặc có không đầy đủ cờ, đèn tín hiệu, pháo, chèn trên đầu máy khi lên ban theo quy định. 3. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với lái tàu thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. dừng tàu không đúng quy định mà không có lý do chính đáng. B. Điều khiển tàu chạy vượt quá tín hiệu ngừng. C. Điều khiển tàu chạy quá tốc độ quy định của công lệnh tốc độ đến 10 km/h. 4. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với lái tàu điều khiển tàu chạy quá tốc độ quy định của công lệnh tốc độ trên 10 km/h đến 20 km/h. 5. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với lái tàu thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Điều khiển tàu chạy quá tốc độ quy định của công lệnh tốc độ trên 20 km/h. B. Khi làm nhiệm vụ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. 6. Phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng đối với hành vi khi làm nhiệm vụ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. 7. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Khi làm nhiệm vụ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. B. Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn, chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng của người thi hành công vụ. C. Khi làm nhiệm vụ mà trong cơ thể có chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng. 8. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 3, khoản 4 điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái tàu từ 1 tháng đến 3 tháng. B. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 5 điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái tàu từ 3 tháng đến 5 tháng. C. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 6 điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái tàu từ 10 tháng đến 12 tháng. D. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 7 điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái tàu từ 22 tháng đến 24 tháng. 9. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 2 điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc phải đưa người, hàng hóa ra khỏi đầu máy.
Điều 67. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu. 1. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với tổ chức sử dụng lao động thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không tổ chức kiểm tra sức khỏe cho nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trong phạm vi quản lý của doanh nghiệp. B. Không tổ chức kiểm tra, sát hạch nghiệp vụ định kỳ hàng năm đối với nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu theo quy định. 2. Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức sử dụng lao động thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Sử dụng nhân viên không có bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy phép lái tàu, phù hợp theo quy định. B. Sử dụng nhân viên không đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định. Điều 68. Xử phạt cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu vi phạm quy định về đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không bảo đảm điều kiện tiêu chuẩn đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu theo quy định. B. Không thực hiện đúng đầy đủ quy chế tuyển sinh, nội dung chương trình đào tạo, quy chế thi, cấp đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi đào tạo cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 3. Ngoài việc bị phạt tiền, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ tuyển sinh từ 1 tháng đến 3 tháng. 4. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 điều này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thu hồi và tiêu hủy bằng chứng chỉ chuyên môn đã cấp trái phép.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống, chương trình có sử dụng tin bài của chính phủ.vn, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.